luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 đã có thêm 10 luật chính thức có hiệu lực thi hành, gồm Luật Căn cước 2023, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Luật Giao dịch điện tử 2023, Luật Viễn thông 2023, Luật Giá 2023, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, Luật Phòng thủ dân sự 2023, Luật Hợp tác xã 2023, Luật Tài nguyên nước 2023. Trong chuyên mục pháp luật và đời sống tuần này, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng của chương trình để giới thiệu về 10 văn bản luật mới có hiệu lực thi hành này.
Thưa quý vị và các bạn, luật căn cước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 đã chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Theo đó, luật căn cước quy định thẻ căn cước mới bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào đó là thông tin nơi đăng ký khai sinh và là nơi cư trú của công dân. Đồng thời, khi người dân làm thẻ căn cước, công an sẽ thu thập móng mắt, vân tay, hình ảnh khuôn mặt để bổ sung vào cơ sở dữ liệu. Riêng dữ liệu ADN và giọng nói không bắt buộc. Luật cũng mở rộng thêm đối tượng được cấp thẻ căn cước gồm công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên người dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Luật mới cũng bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước gồm thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp thẻ căn cước. Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công. Đáng chú ý, luật còn bổ sung quy định mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Căn cước điện tử được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNEID. Cùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng được bố trí ở thôn tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo đó, tổ an ninh trật tự cơ sở sẽ được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng đội phó dân phòng. Thành viên tổ an ninh cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện thực hiện nhiệm vụ. Chính quyền địa phương quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng và mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với người tham gia. Điểm nổi bật trong luật các tổ chức tín dụng 2024 là quy định cấm bán bảo hiểm không bắt buộc đi kèm khoản vay. Cụ thể, luật nghiêm cấm các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức. Luật cũng bổ sung quy định về quản trị rủi ro, kiểm tra kiểm soát nội bộ tổ chức tín dụng nhằm tăng khả năng cạnh tranh, chống chịu và tránh rủi ro mỗi ngân hàng ảnh hưởng tới an toàn hệ thống thông tin tín dụng. Cũng về các quy định cấm, luật giao dịch điện tử năm 2023 bổ sung quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử bao gồm lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân, cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu. Một số hành vi khác bị nghiêm cấm là giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu, tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật, gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử. Về đấu giá kho số viễn thông tài nguyên Internet, luật viễn thông năm 2023 đã quy định cụ thể các loại tài nguyên viễn thông được phân bổ qua hình thức đấu giá. Việc lựa chọn mã số viễn thông phân bổ qua đấu giá sẽ do thị trường quyết định. Sau khi mang ra đấu giá mà đấu giá không thành sẽ quay về phân bổ trực tiếp tuần tự. Luật quy định việc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho từng loại mã số viễn thông, tên miền Internet. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng có nghĩa vụ xác thực, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao viễn thông và xử lý SIM có thông tin thuê bao viễn thông không đầy đủ, không chính xác, SIM rác, phòng chống ngăn chặn tin rác, cuộc gọi vi phạm pháp luật theo quy định của chính phủ. Ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với thuê bao viễn thông vi phạm pháp luật về viễn thông. Luật giá sửa đổi năm 2023 quy định biện pháp bình ổn giá, danh mục gồm 9 hàng hóa dịch vụ là xăng, dầu thành phẩm, khí dầu mỏ hóa lỏng, sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi, thóc tẻ, gạo tẻ, phân đạm, phân DAB, phân NPK, thức ăn chăn nuôi, vaccine phòng bệnh cho gia súc gia cầm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Luật cũng bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là loan tin không đúng sự thật, gây nhiễu loạn thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ, lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai để tăng giá bán hàng hóa. Bên cạnh đó, có 6 mặt hàng không áp dụng luật giá năm 2023 gồm giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, giá nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, giá điện và giá các dịch vụ về điện được thực hiện theo quy định của pháp luật về điện lực, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh. Học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Tiền bản quyền khi khai thác sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được. Tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Một trong những điểm đáng chú ý của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 là tổ chức cá nhân bán hàng đa cấp bị nghiêm cấm các hành vi như yêu cầu người khác phải đặt cọc, nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa nhất định để tham gia bán hàng đa cấp, cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, cá nhân tham gia bán hàng đa cấp, kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Luật cũng siết chặt hoạt động bán hàng đa cấp. Các hành vi bị nghiêm cấm gồm bắt người khác phải đặt cọc, nộp tiền, mua hàng để tham gia bán hàng đa cấp, cung cấp thông tin gian dối khiến người tiêu dùng cá nhân tham gia bán hàng đa cấp nhầm lẫn. Ngoài ra, kinh doanh đa cấp với dịch vụ hình thức khác không phải mua bán hàng hóa cũng là hành vi bị nghiêm cấm. Luật phòng thủ dân sự 2023 quy định nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự, quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự. Trong đó, quỹ phòng thủ dân sự được ưu tiên thực hiện hoạt động cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra, hỗ trợ tu sửa, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học tại địa điểm bị ảnh hưởng do sự cố, thảm họa gây ra. Quỹ được hình thành từ các nguồn tài chính, đóng góp tự nguyện từ các tổ chức cá nhân trong nước, ngoài nước. Nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính, nhà nước, ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó khắc phục hậu quả sự cố thảm họa. Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định về thành phần tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản và hoạt động có liên quan của tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đặc biệt, Luật Hợp tác xã năm 2023 bổ sung nhiều quy định về ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được ưu tiên bố trí quỹ đất để sản xuất kinh doanh. Theo đó, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê đất, đất có mặt nước của nhà nước để sản xuất kinh doanh thì được miễn giảm tiền thuê. Trường hợp thuê của tổ chức hộ gia đình cá nhân để sản xuất kinh doanh thì được nhà nước hỗ trợ tiền. nhà nước tạo điều kiện để tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sử dụng đất ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai. Luật Tài nguyên nước 2023 gồm 10 chương và 86 điều. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của luật là bảo đảm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, công bằng hợp lý trong bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. Bảo đảm an ninh nguồn nước để mọi người dân được tiếp cận sử dụng nước công bằng hợp lý. Đáng chú ý hơn là luật tài nguyên nước còn quy định nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động điều tra cơ bản, bảo vệ phát triển tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, phòng chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. Cùng với đó, nhà nước ưu tiên đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguồn nước, có chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư khai thác nước để cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân các vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tổ chức cá nhân thực hiện các dự án này sẽ được hưởng ưu đãi, hỗ trợ, miễn giảm thuế, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.